21 tháng 9 năm 2003. Như thường lệ, sáng 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là tới kỳ thứ 121. Và trước khi học bài mới, xin tranh thủ để nói với đại chúng vài điều. Đây là báo cáo về cái tình hình mà mình làm Phật sự của chúng ta, là về cái vấn đề mà băng và đĩa đó mà. Như các vị biết, qua hai lần mà gọi là cúng dường mà toàn diện đó, thì đưa ra mấy ngàn đĩa mà nó không có được quan hỷ lắm, vì có người được, có người không được. Mà thậm chí là như tôi, đích thân tôi đưa mà có khi nó cũng lệch đối tượng. Do vậy mà có sự phản ảnh yêu cầu của các Phật tử, rồi hôm dài thì tôi điều chỉnh lại cái phương cách làm đó nè. Trong đó có cái câu mà người ta nói tôi nghe rất là hay: thầy làm cái kiểu này mua thì không bán, mà xin thì đáp ứng yêu cầu không thỏa mãn, làm cho Phật tử thấy rằng là chưa có bằng lòng trọn vẹn. Cho nên mặc dù là cúng dường rất lọt, mà cái sự vui vẻ trong lòng các Phật tử không đều, không có, có bình đẳng và không có đều, không được trọn vẹn. Thế thì các vị đó, người ta đề nghị rằng là tôi chỉ cúng dường một phần tiền bạc, tức là những cái người mà người ta cúng dường tiền bạc là mua máy móc để tôi, thầy trò tôi sang sao chép. Thế thì là cúng dường một phần tiền bạc của trong máy móc và một phần công lao sức lực của thầy trò tôi. Và làm như vậy thì trong hai tuần nay thì tôi thấy rằng là dường như Phật tử rất là quan hệ. Nghĩa là bây giờ là các vị phải đưa cái tiền đĩa, tiền bao bì lại trọn vẹn, và thầy trò tôi cũng như những người mà ta ủng hộ bằng công việc làm này đó là chỉ chết cho các vị mà thôi. Thế thì nãy giờ là đưa ra là 500-600 tăng gì đó mà Phật tử tới nhận, là tới lấy đó ha, nhận cái thỉnh cái bằng đó đó chưa đủ. Thì tuần tới là các vị sẽ có đủ, mà đáp ứng được như vậy là tôi thấy Phật tử vui đó. Có người ta thỉnh là 2 bộ, có người 3 bộ, có người 5 bộ. Người ta có quyền cúng dường cho thầy người ta, người ta có quyền tặng cho bạn người ta. Và tiền thì người ta có thể có, mà thậm chí người ta có những lúc là cúng dường cho thầy nhiều hơn nữa, mà xin thầy không cho thỏa mãn mà mua lại ông bán, người ta làm sao đây? Cho nên bây giờ thì làm cái cách này thì được đó. Thì các vị quan hỷ cho, nếu mà các vị cần băng lẻ thì có cô Diệu Ký ha, ê, cô đem vô giảng đường đó. Bằng lẽ thì là cướng đĩa là tính 7 ngàn, và nếu mà mua nguyên bộ thì cũng là 7 ngàn một đĩa. Thế thì dễ quá, các vị nhịn một gói xôi là các vị buổi sáng ha, là được đĩa về nghe mệt vậy. Cứ vậy mà tính. Thế vì cái đó là tôi thấy hoan hỷ đó, thấy như vậy. Mà phần tôi thì tôi thấy rằng là mình tung ra được nhiều, mình phát ra được nhiều, mà được nhiều là nhiều người nghe chánh pháp, học chánh pháp, thành chánh pháp, đại thừa. Thì cái điều đó là phải nói rằng là cuộc đời tôi thì phục vụ cho đạo Phật thì đóng góp được cái đó là cái tội nguyện của riêng tôi. Và cũng mừng rằng là các Phật tử mà tiếp thu được cái băng của tôi đó, phải nói rằng là khó đó, có học giống đại thừa đấy. Chứ còn học giống cái chủng tử của ngoại đạo, của bất định là chủng tử tiểu thừa cũng còn nghe không nổi. Mà đưa ra được nhiều như vậy là một điều đáng mừng cho các Phật giáo Việt Nam chúng ta. Những giáo lý rất khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được và hành có kết quả thì thật là đáng mừng cho cái công việc mà quần dương chánh pháp là tục nhiệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Mà trong đó là cái công sức của các vị toàn thể đại chúng ở đây đóng góp rất là nhiều. Vì vậy mà ở ngoại quốc là lâu lâu người ta gọi điện về là ta không nhắc, ta không quên nhắc rằng là cảm ơn các Phật tử ở tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Nhờ có các Phật tử đó mà thầy giảng là bao nhiêu trăm gần cả ngàn cùng băng như thế, tạo cái điều kiện cho Phật tử ở trên trong nước cũng như ngoài nước có cái dịp và được học được nghe. Ta cảm ơn toàn thể đại chúng, đó là điều có thật đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Tôi nhắc lại với đại chúng là hồi nhỏ cũng như hồi mình chưa có trí nhiều rồi, mình đọc kinh, đọc sách, mình đọc lướt qua, đọc hao sách, hao kinh, mà mình lợi ích không có bao nhiêu. Cho tới mấy mươi năm trời, dương tầm tư duy, cho tới bây giờ thì học, đọc, nó không có hao kinh hao sách nữa. Là vì mình cái trí tuệ của mình nó mở mang, nó có cái khả năng tư duy về những cái màu nhiệm sâu xa trong đó. Cho nên là bây giờ là tôi giảng nó chậm đấy, các vị đừng có nóng vội gì hết đó. Đừng có đòi hết bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu ca sách. Mà các vị để ý mà đi vào những cái ý tứ mà Đức Phật muốn dạy cái gì, lời kinh muốn dạy cái gì, rồi chúng ta ứng dụng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta chậm chậm mà đi. Thế thì bữa hôm đó là tới cái đoạn mà Đức Phật chỉ dạy để mà cho vua A Xà Thế hóa giải những cái khổ ám ảnh, cái khổ địa ngục mà nó ám ảnh ở trong lòng của nhà vua. Thì vua A Xà Thế là khi mà cởi mở được cái nỗi ám ảnh đau khổ cùng cực, gọi là cái khổ địa ngục A Tỳ đó mà. Thì vua A Xà Thế bảo ông Đại Thần Kỳ Bà rằng nay ta chưa chết mà đã được cái thân trời, bỏ mạng sống ngắn ngủi mà được cái mạng trường thọ. Cái đó là đại chúng để ý. Vua A Xà Thế được Phật dạy cái phương pháp tư duy quán chiếu về vô vi pháp, làm cho ông nhận thức được cái hữu vi pháp là pháp duyên sanh như huyễn. Ông thể nhận được cái vô vi pháp là cái pháp bản thể chân như. Tự tánh của pháp vô vi là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất định, bất tăng, bất giảm. không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, không tội, không phước. Nếu con người mà trở về với cái tự tánh thanh tịnh đó, với cái pháp giới tánh đó, tức là cái tánh chân như của pháp giới đó, thì nó không còn có cái tội xấu, không còn có cái sạch dơ, không còn có cái thêm bớt. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy được là cái pháp hữu vi duyên sanh của hiện tượng là không có gì phát xuất từ cái tấm lòng ăn năn cùng cực đau khổ dựa trên cái pháp duyên sanh trên hiện tượng hữu vi. Khi mà giác ngộ được cái pháp hiện tượng hữu vi, biết được cái sai lầm của mình do vô minh dục vọng mà ăn năn, rồi tư duy quán chiếu thấy được cái pháp hữu vi là pháp duyên sanh như quyển, do vậy mà cái tham vọng cuồng si của mình cũng là như quyển, giết cha cũng trở thành như quyển, mà trở về cái bản thể chân như thanh tịnh bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh của mình, do vậy mà hóa giải được cái ám ảnh là địa ngục A Tỳ. Rồi bây giờ ông tỏ ngộ, ông thưa, ông nói lên cái sự nhận xét của ông về cái sự tỏ ngộ chân lý mà. Ông nói rằng là ông chưa chết mà đã được cái thân trời. Câu đó là chúng ta để ý. Chúng ta khéo tư duy, khéo quán chiếu, chúng ta chưa chết nha. Mà trong đại chúng, trong cái giảng đường này cũng có thể chúng ta được cái thân trời như vậy. Nó là sự thật. Mà cái này người thường khó nghe lắm đó. Người mà chưa có học Phật sâu, không tin rằng mình được thân trời. Thân trời là sao? Người ta quan niệm rằng trời là cái ông mà cái bằng minh mông sinh nhất ở trên cái vòng trời thì mới gọi là thân trời. Chứ bây giờ thì chưa chết mình được thân trời là sao? Cái đó là cái khó hiểu đó. Nhưng mà cái khó hiểu đó thì bây giờ là muốn hiểu như thế này. Đại chúng nên nhớ rằng ông có lẽ pháp, ông Mục Thiền Liên, ông Tu Bồ Đề, ông Quan An Ca Diếp hồi xưa mà Đức Phật nói cho mình học trong kinh đó, các ông đó là ai, là hạng người gì, là quả gì? Những ông đó là A-la-hán đấy. Những ông đó có được Niết Bàn rồi đấy. Mà những ông đó vẫn còn là những cái tên đó, và những ông đó thường ngày mỗi ngày đi thực thực với Phật trên mặt đất này. Rồi Như Lai Thế Tôn là ai? Chết chưa mà được Như Lai Thế Tôn? Cũng chưa chết mà vẫn là Như Lai Thế Tôn, vẫn là Bồ Đề Vô Lượng Niết Bàn vô thượng. Vì vậy cho nên cái người mà nhận thức được chân lý mà sống rồi đặt lên cái vấn đề sanh tử, tử sanh không còn lo âu sợ sệt, thế thì là coi như là có được cái mạng sống trường thọ là cái ý nghĩa gì vậy. Vấn đề 30 tuổi chết, 50 tuổi chết, 70 tuổi chết, 90 tuổi chết, 100 tuổi chết không có đặt vấn đề vui mừng buồn khổ của người này. Thế thì cái người này bất cứ là bao nhiêu tuổi chết cũng được coi như là người trường thọ. Bởi vì người ta nhận thức là con người chết không có mất kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định. Thì sự chết sống, sự sinh tử chẳng qua là sự sinh diệt, diệt sanh của sống mòi bông bóng bọt trên cái mặt nước đại dương, không bao giờ có sinh diệt. Nói vậy thôi. Thế thì những lời sinh tử không sợ, tức là mình thấy rằng mình được trường thọ, sống dài. Và mình được cái thân trời là gì? Là thân tam, khẩu tứ, ý tam của mình bắt đầu hướng về với Phật. Thì thân, về cái nghiệp, sát đạo dâm, bắt đầu từ đây thanh tịnh. Nghiệp, khẩu nghiệp, là giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiện ác khẩu, bắt đầu từ đây thanh tịnh. Thân, khẩu ý, tam nghiệp bắt đầu từ đây thanh tịnh. Do vậy mà nó có cái an vui, có cái hạnh phúc, có cái kinh an tự tại. Vì vậy mà ta chưa chết mà ta được thân trời là cái đó. Từ cái chỗ đó ta nhận thức rằng trời không có nghĩa là phải chết rồi mới là được thành thân trời ở trên cao, trên xa. Đúng như là hơn, quả không phải chết rồi mới được cái quả là hơn đó ở trên mây trong gió. Cũng như Đức Phật gọi là mua bản Bồ Đề, mua bản Niết Bàn, cũng không phải đã chết rồi mới có Bồ Đề, Niết Bàn vô thượng. Học cái đó nó mới là học sâu đó. Do vậy cho nên là hàng ngày chúng ta thấy chúng ta là có lúc là chúng ta là người, có lúc là trời, có lúc là Atula, có lúc là xấu nhất là địa ngục ngạ quỷ là xấu. Súc sanh cũng có thể có đó nha. Và từ Atula cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, chúng ta nhận thức được chúng ta đang ở trong đó, chúng ta có thể nhảy ra khỏi ba cái đường ác đó. Có nghĩa là chúng ta quán chiếu, chúng ta tỉnh thức, chúng ta nhớ tới Phật Pháp Tăng, chúng ta nhớ tới Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, chúng ta nhớ tới nhẫn nhục, trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, thì chúng ta nghĩa là từ địa ngục chúng ta nhảy giọt ra đó. Cái cách tu của Đạo Phật là vậy. Chỗ đó là cái chỗ khó nghe đó, Đại Thừa là cái đó. Chứ Đại Thừa không phải là cái gì ghê gớm mà xa xôi, cũng không phải là cái khó hiểu. Mọi người đều có cái năng hiểu cái đó. Nhưng mà vấn đề nó có đòi hỏi một phần là chủng tánh. Chủng tánh và căn cơ. Mà chủng tánh căn cơ không có nghĩa là ai đó cố định đâu. Nếu mà ai đó cho rằng nó có cái người chúng tánh ngoại đạo hay là phàm phu hay là vị thừa mà nó có cố định đó là phản lại giáo lý Phật. Thì nếu mà có cái tự tánh cố định đó, thì người ta phàm phu là phàm phu chứ không có thành A-la-hán, thành Bồ-Tát, thành Phật được. Mà Đức Phật dạy rồi người ta chứng từ cái quả địa vị con người và phu rồi được cái quả gì trời Atula rồi A La Hán rồi Bồ Tát rồi Phật là điều đó chứng tỏ rằng là ba cái tự tánh khác của Di Thức Học cũng còn do bị biến kế chủng vật thử biến kế sở chấp tự tánh vô sở hữu y tha khởi tự tánh phân biệt duyên sở sở chấp nguyên thành thật ư bỉ thường viễn ly tiền tánh. Chứ mà cái tánh đó không có cái tánh nào là tự tánh chân thật của nó. Cho nên là dù nói căn cơ chủng tánh và vô dị thường, nhưng mà mọi người đều có thể chuyển hóa, cải đổi được hết. Nếu mà học những cái từ đó là cái đại thừa ở đó. Bỏ mạng sống nó ngủ được, mạng sống trường họ là vậy. Tôi thấy rằng là chúng ta có mạng sống trường họ mà, còn cái chuyện chết rồi. Chẳng qua là cái giai đoạn sinh diệt, diệt sinh của hiện tượng là pháp, nói vậy thôi. Chứ không có cái gì bất. Bỏ căn vô thường được, cái tánh chân thường là gì? Là trở về thể nhập với cái pháp thân. Mà pháp thân nó cùng với cái pháp giới chân như bản thể thì nó đâu có còn có cái sự ngắn ngủi sinh diệt nữa. Nó thành ra là chân thường. Từ giờ đến nay ta là đệ tử của tất cả chư Phật. Nói trong nhà vua bèn đem tất cả trang lộng hương hoa tân bảo chỉ nhạc dân cúng dường Đức Phật. Sau khi cúng dường xong, nhà vua nói kệ tán thán Đức Phật. Dân thì dân, cúng mà cúng là nói vậy. Nhưng mà khi mà nói tới là hương hoa phan lộng mà dân cúng thì ta phải học lại cái bài của vua Trần Nhân Tông là Tam Tổ Túc Lâm này. Tâm địa sai thời quá lãng mạn, phân phương vũ xứ hả? Không ngờ tâm địa sai thời quá lãng mạn, không có chữ thiên này nha, hả? Chữ thiên vũ xứ nhiều không phân phương. Ủa trời, cái cô này thuộc dữ quá ha. Chi chi đó đó hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong si bất loạn. Đấy, cho nên nói tới hôm qua cúng dường, các vị đừng có rơi, đừng có sợ cái chỗ tu tiền đâu mà nhiều mà cúng. Hôm qua sang lộng, phan lộng càng phan bảo cái rồi quý giá thì kia, mình nghèo mình làm sao mình có cúng được như vua là thế, làm sao mà chết cho. Đừng hiểu vậy, mà phải đọc cái bài đó. Tâm địa mình mà mở mang mà cối mở là phân cảnh rồi đó, thì cái qua lòng của mình, qua lòng của mình cũng tức là qua trời rồi. Cái qua đó đó, thường pháp thiên nhạc quỳnh thiên di địa là vũ thiên mạng đà la qua. Cái qua mà trong tánh thanh khiết đó, tất cả bầu trời rơi dụng rơi để dân hiến cũng phải. Là do cái tâm của mình mở mang, cái tâm của mình giác ngộ, cái tâm của mình sáng suốt, cái tâm của mình nhận thức được chân lý, thì qua vô số qua trời. Chứ đi vũ xứ, cái qua của chi thiên mà rơi và rải và tung đó, cái mùa xanh cũng không bằng. Từng cành, từng nhánh, từng bông, nó sẽ xuất hiện vô số để mà ở trước chư Phật để cúng dường. Ức kiếp nghiệp phong, duy bất lạc. Cái qua này đây mà nếu mà một luồng gió ở bên bão như bên Mỹ là qua này không còn được. Bên Mỹ hai ba bữa lại là từ Florida nó lên Virginia lên DC, nó ảnh hưởng tới Washington là hơn 4 triệu người mất điện và nhà cửa hư nát, 17 người chết ở bên Mỹ. Mà ở bên Mỹ là nhà cửa chắc chắn là ít có cái nhà ổ chuột mà nghèo nàn bằng chân nè, mà vẫn hơn 4 triệu người nhà cửa bị hư hao sụp đổ. Người ta chết như thế. Vậy mà các cái miếng hoa mà qua này là một cơn bão vậy là tiêu hấp. Mà ở đây là chi chi đó đó hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong si bất lạc. Cần như là nó kiếp mà bao nhiêu thứ gió thổi cũng không tàn, không rụng được. Cái hoa lòng mà khi nó nở rồi là cái hoa thứ đó. Cho nên cái hoa này đẹp thì có đẹp đấy. Nhưng mà cái đẹp của nó rất là mong manh. Cho nên nào tới học lưu vậy đó. Cho nên nghe tới nghe lưu. Đừng có nghe một lần mà mình nói mình nghe rồi vô bộ kinh đó. Học về không tốt đâu. Hôm qua Tân Bảo kỹ nhạc dân cúng dường Đức Phật, cúng dường xong nhà vua nói bài kệ lời Phật khéo diệu nhiệm màu, diễn nói pháp thẩm thâm bí mật, kho tàng để nhất nghĩa hiển bày, rộng lượng chúng sanh đều lợi lạc. Đức Phật nói kinh có lúc nó rộng, có lúc nó lược. Khi mà nói lược nó gọi là nó thấp yếu. Ví dụ như giờ các Phật tử mà lâu lâu mà gặp tôi đó, lâu lâu để tìm gặp tôi đó thì lúc đó là gọi là phải nói thấp yếu. Nó thấp yếu tôi là những cái gì cần thiết mà mình nghe cái ý tưởng của người đó, ta muốn cái gì người ta tìm hiểu cái gì là mình nói những cái đại cương vậy đó. Lược tức là nói thấp yếu, còn nói rộng là như vậy đó nè. Học về đây là nghe pháp, học là học rộng đấy. Rộng lược chúng sanh đều lợi lạc, vô thượng pháp dược của Như Lai. Pháp của Phật gọi là pháp dược, pháp về thuốc của thầy thuốc rồi, gọi là diệu dược ha, diệu dược nan y oan sai bệnh. Cái ở thế gian này nó có cái diệu dược có thể trị rồi lành nhiều thứ bệnh của thân, còn ở đây là pháp dược là nó trị lành bệnh của tâm. Mà trị lành bệnh của tâm thì cũng có thể làm cho cái thân cũng được lành bệnh. Như là pháp dược của Như Lai khéo chữa bất bệnh của chúng sanh, hữu duyên được nghe lời Phật nói, thường xuyên tội chướng được tiêu tan, như bóng tối được mặt trời soi đến. Cái này là để ý cái chỗ đó. Nghe pháp dược của Phật, tiền xuyên nghiệp chướng được, tội chướng được tiêu tan như ánh sáng mặt trời rọi sáng. Cái đó không phải là mình nghe rồi cái rồi nghe lời Phật, nghe kinh Phật cái rồi Phật phù hộ mình, không phải vậy. Có nghe là nghe, có nghe cái đó. Nghe rồi mình phải văn như tư như tu. Nghe rồi mình phải quán chiếu. Mà giống như cái bài mà các vị tụng kinh đó, quán tự tại Bồ Tát. Bồ Tát đầu tu là cũng phải quán chiếu. Đây là cái bài kinh Bát Nhã này. Quán tự tại Bồ Tát. Bất cứ Bồ Tát nào là trên con đường tu hành là phải có tư duy để có quán chiếu. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời. Hành thâm Bát Nhã Ba La tức là Bát Nhã gì? Văn tự Bát Nhã rồi quán hạnh Bát Nhã. Học kinh Bát Nhã, học Bát Nhã là văn tự, mà hành tâm Bát Nhã là gọi là quán hạnh, phải có hành thông. Hành thông Bát Nhã mà là Bát Nhã thời, rồi nó đạt tới cái đỉnh cao của nó là như cái thật tướng Bát Nhã là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đấy, từ cái chỗ đó mà nó được cái an lạc, phải chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thì lúc bây giờ nó có cái công dụng mà tiền hữu duyên được nghe lời Phật dạy, lúc bây giờ nó tiền xuyên tội chướng được tiêu tan. Mình phải chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không là lúc bây giờ là mình mới là thấy được cái tính chất là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả, vô thọ giả tướng. Mình tập xa lìa bốn cái tướng chấp, chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ mạng. Học Bát Nhã là phải học vậy. Hành thâm Bát Nhã là phải chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Từ cái chỗ đó mà nghiệp chướng nó mới tiêu trừ chứ. Chứ không phải là mình đọc lời của Phật, rồi mình có cái đức tin mình lại Phật. Mình lại Phật mà mình không có chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì tội chướng tiền kiên của mình cũng không có hết được. Như bóng tối được mặt trời soi sáng, trí tuệ mà nó chiếu kiến được ngũ uẩn giai không rồi thì hữu như pháp, như rõ ràng là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lò, như điện, thì còn ai trị tội ai. Chứng thật tướng vô nhân pháp, chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng là đồng nghĩa với vạn pháp giai không. Pháp và nhân mà còn, cái tướng pháp nhân còn chẳng có gì thì gọi là cái nghiệp A Tỳ đó, ai là người trị tội, ai là người phát tội chứ? Không có. Vì vậy mà tổ chức tiền thiên đều tiêu vong là vậy. Na Tư Duy Tấn Thế Tôn nguyện đời đời là đệ tử Phật. Nay coi dân phẩm vật cúng dường, dân cúng Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nguyện cùng tất cả chúng sanh được gặp Phật Pháp, được gặp Phật phát tâm tu thiện. Tâm sáng tròn, tội chướng rỗng không, hãy học theo đệ nhất nghĩa đại thừa, mới tỏ ngộ Phật tướng vô minh là Phật tánh. Tâm sáng tròn thì tội chướng rỗng không, chính Phật tướng vô nhân pháp thì sát na diệt xuất a tỳ nghiệp. Hãy học theo đệ nhất nghĩa của đại thừa, mà học đệ nhất nghĩa đại thừa mới được, tức là học về về cái giáo lý, giáo lý đệ nhất nghĩa, tức là giáo lý cứu cánh. Chứ còn cái giáo lý phương tiện, gọi là giáo lý sơ cơ phương tiện đó, thì có lợi ích, nhưng mà cái lợi ích nó rất là nhỏ, chỉ là kết duyên, là gieo duyên vậy thôi. Chứ còn cái giải thoát giác ngộ trong cuộc đời này không có đâu. Vì vậy mà là những cái băng, những cái đĩa mà của tôi đưa ra, tôi thấy là nó khó là cái chỗ nào, nó kém đối tượng là chỗ nào. Thường thường là các băng, các đĩa của các vị pháp sư người ta giảng không phải là sai đâu, nhưng mà giống như một chỗ ở trên phương tiện, mà ở trên phương tiện thì cái kết quả không có. Thậm chí là có khi nó có, nhưng mà có rất là ít. Ví dụ như các vị có những chuyện khó khăn, đau khổ, buồn bực thì tới tôi hỏi tôi, chứ giờ thưa thầy, nhờ thầy giúp đỡ giùm. Chứ tôi nói, ồ thì như tên đây thầy cầu an cho. À, giờ thì tâm sự nhà thầy được rồi, để thầy cầu an cho. Thế là làm lễ cầu an là các vị thấy có nhẹ nhàng đó, có tin tưởng để thầy một chút có nhẹ nhàng đấy. Nhưng mà thật sự là cả cuộc đời Đức Phật Thích Ca tôi không thấy ông lãnh cầu an đám nào hết. Các vị để coi, Phật Thích Ca không có cầu an nha, cũng không có cầu siêu. Phật Thích Ca là đệ tử ông mà nhập cái bàn chết rồi thì ông bị đệ tử ông đó phục đó, ông bị kêu đó được đó. Các ông hiện tiền đó nên cúng dường ông đó, có nghĩa là tùy hỷ với ông đó, lo tập tùy trong cách thì vậy thôi, chứ Phật Thích Ca cũng không có đi đám ma. Nhưng mà có Phật Thích Ca có đi thăm bệnh những người Phật tử mà có cái lòng mộ pháp đó, là có lúc chứ không phải là thường xuyên. Nếu mà Phật Thích Ca mà đi cả cái nội điện mà bằng cách để nghe tàu bệnh đi thăm, nghe bệnh đi thăm đó, nội cái đi thăm không đủ chết rồi. Bởi vì ông đi khất thực, ông xin ăn suốt đời mà. Thành ra có những cái lúc Phật Thích Ca có đi thăm bệnh những người đệ tử mà gần giác ngộ mà chưa được giác ngộ, mà có lòng tốt, Phật có thể thăm bệnh để nói vài câu để cho người ta cởi mở, có. Chứ ghi tên cầu an không có, cầu siêu không có. Đưa ra việc rồi rước dòng về an vị mở cửa mã càng không có. Đức Thế Tôn khen ngợi, lần hai, người phát tâm vô tận bồ đề là người trang nghiêm cõi nước của chư Phật, và là người cúng dường tam bảo chân chánh và thiết thực trên đường giác ngộ và giải thoát. Phật tán thán về phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm tức là phát cái tâm mà hướng về với giác ngộ. Cái chữ bồ đề là giác ngộ là chấm nha. Đại chúng để chữ bồ đề tâm là cái phát cái tâm giác ngộ, phát cái tâm hướng về cái con đường tỉnh thức sáng suốt, đừng có mê muội, luôn luôn phải tỉnh thức trong cái việc làm, cái lời nói, cái nghĩ của mình, tức là thân khẩu ý phải phải luôn luôn là tâm thức để hướng về giác ngộ. Mà hướng về giác ngộ là thế nào? Có nghĩa là thân làm sai thì mình biết là lúc này mình làm sai đây nhé. Để mình nói sai, nói những điều tội lỗi, nói những điều lời mình đã ngồi, mình biết rằng mình nói những lời này là có tội lỗi cho mình, cho người, cho tất cả đó. Hoặc là có lợi cho mình mà có hại cho người, cho tất cả đó. Thế thì mình biết mình nói sai. Ý nghĩ sai chánh pháp, mình biết rằng mình nghĩ cái đó sai. Thế thì cái tâm Bồ Đề đó, nó như cái tấm gương sáng, mình phát tâm Bồ Đề nó giống như tấm gương sáng trước mặt vậy. Là luôn luôn mình nhìn cái mặt mà nó có một cái chút vết nào đó, dính một cái gì đó, dơ dái, xấu xa gì đó, là mình thấy ngay. Cái nét nhăn khổ lị đau thương nào đó, nhưng cái nét tươi cười hở hở lúc nào đó, đều biết hết. Thế thì cái tâm Bồ Đề, cái công dụng của nó là vậy. Cho nên Đức Phật thường khuyên đệ tử là phát cái tâm Bồ Đề, tức là phát cái tâm mà hướng về giác ngộ, lúc nào cũng sử dụng được trí tuệ để mà ngăn dứt ba cái việc ác của thân miệng ý, để mà phát huy cái tốt cái lành của ba nghiệp thiện là của thân của miệng của ý. Gọi người đó là người phát Bồ Đề tâm, và cái tâm giác ngộ, cái tâm tỉnh thức, cái tâm mà đủ khả năng tư duy quán chiếu kiểm tra thân khẩu ý của mình trong hàng ngày, gọi người đó là người phát Bồ Đề tâm. Cho nên tất cả đại chúng là nên phát Bồ Đề tâm là cái đó. Từ cái Bồ Đề tâm á mà tu tập á, sau đó nó mới có ra Niết Bàn. Tức là Bồ Đề và Niết Bàn là của Phật, là luôn luôn Đức Phật nào cũng có Bồ Đề và Niết Bàn. Mà nên biết như tôi nói nãy giờ đó, là Bồ Đề có trước và Niết Bàn tiếp tục theo đó mà có. Phải có Bồ Đề trước. Đức Phật là chính cái đạo, gọi là chính đạo Bồ Đề, chứ không phải là chính cái đạo Niết Bàn. Từ có Bồ Đề, có giác ngộ chân lý toàn diện, từ đó mà cái sai trái của ba nghiệp thân khẩu ý không có sai trái nữa. Vì không sai trái nữa cho nên là không có cái lý do đau khổ. Thế thì là có Bồ Đề là nó có Niết Bàn ngay song song với nhau. Nhưng mà chưa có Bồ Đề thì không bao giờ có Niết Bàn. Mình để ý là phát tâm Bồ Đề là vậy. Phật khuyên phát tâm Bồ Đề là phát cái tâm tỉnh thức. Nghe Bồ Đề cùng nhân dân nước Ma Kiệt Đà nhiễu quanh Phật ba vòng rồi lễ bạ trở về. Trở về cung. Dân chúng từ tùng quan hỷ trở về trụ xứ tư gia của mình. Lúc trước là trước khi cái phẩm phạm hạnh này đó thì Đức Phật có giới thiệu nó có mấy cái phẩm, mà cái phẩm thiên hạnh, tịnh hạnh, phạm hạnh, âm nhi hạnh gì đó, trước thì mình học cái khác. Thì cái phẩm thiên hạnh này là trong kinh này Phật không có nói, mà nó ở việc kinh Tạp Hoa. Bây giờ tới cái phần đại cương trực chỉ rồi nè. Thiên đế thích nói riêng, trời nói chung là chỉ cho hạng người có phước đức tốt hơn, có quả báo cao hơn người bình thường trên trần thế. Theo kinh điển Phật, người phát tâm trừ giới tu tập thập thiện nghiệp, thập thiện nghiệp đạo sẽ được quả báo trời. Tu tập thiện nghiệp đạo là sẽ được cái quả báo trời. Mà ở thế gian này có quốc vương thái tử đại thần nhân dân, có nhiều người người ta tu tập thiện nghiệp được, do vậy cho người ta có quả báo trời. Như vậy thì trời không có nghĩa là ở trên cao, ở trên xa, không phải ở trên mây, mà trời là ở nước Việt Nam này cũng có, ở các nước trên cái quả địa cầu này cũng đều có thể có trời. Nói như vậy học sâu thêm nữa đó, cái cõi mà chúng ta ở đây đó, cái cõi mà chúng ta ở đây đó gọi là cái cõi dục giới ngũ thú tạp cư địa. Cái cõi của chúng ta là ngũ thú tạp cư, tức là trời, người, địa ngục, là quỷ, súc sanh đều ở chung lẫn lộn nha. Cho nên tôi nói như vậy là các vị ông khéo là các vị nói, ủa sao là tôi nói thì cũng vậy, cõi đời trên mặt đất này mà là có trời tổng là sao? Trời là phải ở trên cao lồng lộng, trên mây trở lên chứ sao lại trời ở trên mặt đất. Nói vậy không đúng rồi nha. Mà ngủ xuống tập cư. Ở trong năm châu, Âu Á Úc Mỹ Phi, châu nào cũng có trời. Châu nào cũng có những người sống trong địa ngục là quỷ súc sanh, mà châu nào cũng có người và trời trong đó, gọi là ngũ thú tạp cư. Và cũng từ đó mà triển khai ra đó, như là một tâm niệm của chúng ta cũng ngũ thú tạp cư nữa. Tâm của chúng ta có lúc là tâm trời, có lúc là tâm người, có lúc là tâm địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Quả địa cầu mặt đất chúng ta ở cũng có ngũ thú tạp cư như vậy. Quả báo trời có an lành, có hạnh phúc, và có hàng trời còn hưởng cả lạc thú nữa. Cái từ hợp la đó, người ta không nói là lục thú tạp cư, mà người ta nói ngũ thú tạp cư, là bởi vì cái từ hợp la đó, kinh điển người ta thấy một cái tế nhị và ta phân tích một cái tế nhị. Atula nó không có một cái cảnh giới nào riêng khác, mà năm cái thú gọi là ngũ thú đó, tức là trời là một thú, chữ thú là cõi chứ không phải là thú vật nha. Trời là một thú, người là một thú, địa ngục là một thú, ngạ quỷ là một thú, súc sanh là một thú. Thì cái thú nào cũng có Atula của thú nấy, hay là nói cách khác là cõi nào cũng có Atula của cõi nấy. Do vậy mà Atula là cõi nào cũng tự có. Vì vậy mà khi mà nói tập cư là chỉ cần nói ngũ thú tập cư thôi, nhưng mà kỳ thật là lục thú tập cư. Tại vì Atula đó, Atula là gì? Atula là tên được là phi nhân mà cũng như là phi thiên, là một con người có cái phước báo tương đối khá, cho nên có những lúc mà người này cũng có phước báo gần như trời vậy, mà không bằng cái phước báo trọn vẹn như trời. Rồi có lúc phước báo cũng như người vậy, mà có lúc khác hơn người, là vì Atula đó là theo thông kinh là cái dịp tính của họ, cái đặc biệt của cái tính của cái chủng tính Atula đó là tương tàn tương sát, là đấu tranh và tương tàn tương sát, đó là cái nghiệp là nặng nhất của Atula, là cái nghiệp đó, tương tàn tương sát. Thế thì từ chỗ đó mà tôi nghiệm ra đó là loài nào người nào cũng có cái cõi nào cũng có cái tấm đó, trời cũng đấu tranh dữ lắm đó. Mà trong kinh nói là thường thường là trời là đấu tranh với Atula là rất dữ, Atula đấu tranh với trời. Thế thì Atula đây tức là chỉ cho cái tấm mà thô bạo, nóng nảy, cạnh tranh, tương tàn tương sát. Từ chỗ đó cho nên là tôi thấy rằng là ví dụ như cái loài súc sanh là ví dụ như là thú ha, là thú cũng có cái đấu tranh cơ bản thân xác của loài thú. Là người nó cũng có cái chất đấu tranh tư tàn tư sắc của loài người ghê gớm. Họ người trời, người trời đó mà cũng có cái chất tư tàn tư sắc đấu tranh của những người mà có phước báo cao hơn loài người là trời. Còn như địa ngục, ngạ quỷ, nước xanh đều cũng đều có cái tấm tư tàn tư sắc đấu tranh đó. Cho nên là cái chữ Atula là chỉ cho cái tấm ham đấu tranh, ham tàn sát lẫn nhau. Mà trong năm cái loài người, trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều có cái chất liệu đấu tranh và tương tàn tương sát. Vì vậy mà trong kinh không nói lực thú tạp cư mà chỉ nói ngũ thú tạp cư. Nhưng mà trong đó có Atula trong đó. Và cái loài súc sanh là ví dụ như là thú ha, là loài thú cũng có cái đấu tranh tương tàn tương sát của loài thú. Là người nó cũng có cái chất đấu tranh tư tàn tư sắc của loài người ghê gớm. Họ người trời, người trời đó mà cũng có cái chất tư tàn tư sắc đấu tranh của những người mà có phước báo cao hơn loài người là trời. Còn như địa ngục, ngạ quỷ, nước xanh đều cũng đều có cái tấm tư tàn tư sắc đấu tranh đó. Cho nên là cái chữ Atula là chỉ cho cái tấm ham đấu tranh, ham tàn sát lẫn nhau. Mà trong năm cái loài người, trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều có cái chất liệu đấu tranh và tương tàn tương sát. Vì vậy mà trong kinh không nói lục thú tạp cư mà chỉ nói ngũ thú tạp cư. Nhưng mà trong đó có Atula trong đó. Thế nên khi nào mà mình nóng nảy dữ dằn đó nha, mà nó chưa cùng cực khổ đau, nếu mà nó sân si cùng cực khổ đau thì gọi lúc đó là mình là cái đã rơi vào địa ngục. Còn cái nếu mà cái lúc mà nóng nảy dữ dằn mà cạnh tranh đó, ấu đả đó, thì lúc đó là mình đang ở trong Atula đạo đó, Atula thú đó. Thành ra mình phát Bồ Đề Tâm là để cái đó, để nhớ cái đó. Cái lúc mà mình nóng nảy dữ dằn là mình nhớ mình là bây giờ thân của Atula. Lúc nào mà nó sân si, cực tham, cực sân, cực si, đau khổ cùng cực đó, thì mình là đang hiện thân mình là địa ngục. Còn cái tham vọng mà vô bờ bến mà có thể đi tới cái chỗ giết người mà quên đi cái đau khổ của người khác mà chỉ biết cái đau, cái sung sướng cho mình thôi, trong cái giết người cướp của chẳng hạn, thì lúc đó là mình là sống trong cái tâm hồn hiện thân của ngạo quỷ. Chỉ biết mình thôi. Cái đòi hỏi nó quá lớn. Thầy đã phát Bồ Đề Tâm là để soi rọi cho nó. Quả báo trời trời là một đường trong sáu đường, xuống lên qua lại trong sáu đường, chưa ra ngoài vòng khổ đau vì sanh tử ưu bi khổ não. Nên cái này rất là rõ ràng. Cho nên là Đức Phật không có dạy mình tu để mà thành trời. Nhưng cõi người cũng là tốt, trời cũng là tốt rồi, nhưng mà nó chưa ra khỏi luân hồi sinh tử. Bởi vì cái trí tuệ của người và trời nó chưa có khả năng, chưa có khả năng nghị lực và chưa có thường xuyên liên tục sống trong trí tuệ. Do vậy mà kiến hoạch và tư hoạch nó chợt tỉnh chợt mê, chợt có chợt không, chợt sanh chợt diệt. Do vậy mà khi nào mà tỉnh thức thì nhớ tới kiến tư hoạch mình mà đoạn trừ thì là nó có an lạc. Đoạn trừ từng phần, không trừ nhiều ít mà nó có là từng phần an lạc, chứ nó không có dứt được. Vì vậy cho nên trời là ta gọi là còn trong vòng sáu nẻo luân hồi, trời, người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Do vậy mà cái thời Hồng Vinh sám hối là ông pháp sư đó, người ta lấy tứ kinh mà người ta sáng tạo ra một cái nghi thức sám hối Hồng Vinh đó. Nó có cái câu đó là ăn sâu vào trong kinh đó, nếu mà mình không học sâu mình không biết đâu. Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo. Cái phước báo của nhân thiên là nó chưa ra khỏi cái vòng lẫn quẩn của trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Rồi thanh văn như giác nãy trí quyền thừa, cầu cái phước báo của thanh văn của nhân giác của quyền thừa hòa bát cũng chưa diệt trừ được cái trần sa hoặc và cái vô minh hoặc. Đây nó có từng giai đoạn vậy. Chư vị Bồ Tát, chư vị Bồ Tát, chư vị Bồ Tát duy tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm. Phát tâm phải y về tối thượng thừa. Mà nương theo tối thượng thừa, tu theo đại thừa, đại niết bàn, đại Bồ Tát thì mới dứt trừ hết được cái gọi là xâm tướng vô minh, tức là cái thứ vô minh vi tế nhất, nhỏ nhiệm nhất, mới thành được vô thượng Bồ Đề. Do đó mà trời chưa ra khỏi, chưa ra ngoài cái vòng khổ đau, sanh tử ưu bi khổ não, trời có nhiều cảnh giới riêng, nhưng trời thường xuyên trời thường xuống lên qua lại trong tam giới. Bởi lẽ trời chưa đủ khả năng, chưa đủ trí tuệ nhận thức chân lý, do vậy vô minh che lấp hành động thiện ác của họ in tuồn như là chuyện rủi mây. Họ chưa có ý thức vượt ra ba cõi là thế nào, cho nên trời còn sợ sệt khổ sầu về ngũ si tướng hiện. Do vậy mà trên cái bài văn nguyên văn mình học đó, trời là ngũ si tướng hiện là sợ đau khổ vì cái ngũ si tướng hiện, nó mới là đi hỏi Phật đó mà. Nên cái này là mình tổng hợp lại những cái bài học của mình từ trước. Trời rất sợ sệt ngũ si tướng hiện mới đi tìm gặp Phật. Thế là trời là như thế. Chứ còn mình nhìn cái sinh sanh đó thì tôi đã nói nhiều lần rồi đó. Thiên thính tịch vô âm thương thương hà sứ tầm phi cao về cái diễn mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải cao, không phải ở cao là trời đâu, không phải ở xa là trời đâu. Mà trời lấy con mắt mà nhìn chỉ thấy tâm xanh thôi. Mà tâm xanh đó là cái gì? Đó là theo như khoa học ngày nay ta gọi đó là cái bầu khí quyển. Nó ở xa quá rồi mình thấy nó tâm xanh như vậy. Chứ còn trên trời thì không còn. Không có cái gì là trời cả. Thương thương hà sứ tầm. Do vậy cho nên là đối với nhà nho thôi. Chứ đừng có nói đạo Phật. Nói đạo Phật là như tôi nói nãy giờ. Nhà nho ta gọi là trời là phi cao về phi diễn và đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở đi cao, cũng không phải ở xa, cũng không phải ở đi cụm mây nào hết, mà trời ở trong lòng người. Thế là cái tâm của mình mà có tư tập ngang bằng với cái tập thiện nghiệp đạo đó mà, thì lúc đó mình có cái sự an nhàn, sự thanh thoát. Đó là lúc đó là mình sống bằng cái tâm trời. Mình là cái hiện thân của người trời. Rồi học tại cái này nữa đó nè. Tứ nhất như điện giả. Tôi đọc Minh Tâm Bảo Giám. Như điện giả thiên báo chi di phước, mà như bất điện giả thiên báo chi di hòa. Đức Khổng Tử nói rằng là cái người nào làm lành đó là trời á đáp lại cho mình cái phúc Còn người nào làm chẳng lành, làm ác đó là trời sẽ trả lại cho mình cái quả. Thế thì cái chữ trời đó là, hồi nhỏ tôi học rồi tôi cũng tưởng đâu là trời là trên cao, trên mây, trên xanh đấy. Nhưng mà khi mà mình học lên cái lúc mà gọi là nghe sách á, hồi xưa ta gọi là học mà nghe sách á, tức là học có chú giải đàng hoàng á, thì người ta giải chữ trời là thiên giả, là lý thế chi đương nhiên. Cái chữ trời mà ông cũng tự nói là cái xu thế của chân lý. À, người làm người nào làm lành đó là cái xu thế của chân lý, người đó được phước. Người nào làm ác thì là cái xu thế của chân lý, nghe là đương nhiên là người làm ác thì nó có bị tai họa. Nó giống như là cái cây mà nó nghe vậy thì nó mới có đứt bóng, nó có cái hình bóng của lúc trời đứt bóng. Còn nếu cái cây mà nó đã xuyên vậy thì là không bao giờ có cái bóng mà để gọi là đứt bóng bao giờ. Hình thẳng thì cái bóng nó ngay, mà cái hình cong thì cái bóng nó quẹo. Đó là cái xu thế chân lý của cái bóng và cái cây. Cái cây nằm thiên thì cái bóng không bao giờ đứng thẳng được. Mà cái cây mà gọi là đứng bóng đứng thẳng được là cây đó phải là cây cây. Đó là xu thế của chân lý. Tại nó thiên giả lý thế thì đương nhiên trời là gì? Trời là cái xu thế chân đương nhiên của cái chân lý trong cuộc đời. Chứ không phải trời là có cái ông mà thưởng phạt như là đạo Chúa trời người ta nói. Đạo Chúa trời là của đạo Chúa, mình không có động thái của người ta. Nhưng mà cái người học theo đạo Khổng Tử không chấp nhận có ông trời thưởng phạt. Bởi vì ông đó là ai? Ông đó từ đâu mà có? Đạo chấp nhận cái đó. Đạo Phật cũng nói vậy. Trời là thiên giả, là lý thế chứ đương nhiên. Đó là cái xu thế của chân lý. Nói như vậy là như vậy. Các vị mà có tiền nhiều mà các vị đi làm từ thiện mà cho đủ thứ giai cấp trên xã hội này thì các vị đi tới đâu là được người ta quý trọng, ta thương mến tới đó. À, còn nếu mình là một người ăn cắp nổi danh rồi thì mình là mình đi ra chợ Sài Gòn thì kẻ thì là kéo được tôi lại, người thì là ôm là trái cây vô gom vô, người thì sửa sang di chuyền dòng đồ gom lại nhét vô cổ áo. Vì sao vậy? Vì là có tặng cấp và bóc túi chuyên nghiệp cho tới vô cùng. Đó là thiên giả xuống lý thế thì đương nhiên là vậy. Tôi là người ăn cắp chuyên nghiệp rồi, là tôi đi tới đâu là người ta sợ tới đó. Dân kể cả cái rượu kiếm không cho mang rồi nó chết. Bởi vì là đi ngang đó mà nó chết một cái là cái rượu kiếm mình mất mình không hay. Lý thế đương nhiên là vậy. Còn như các vị mà từ thiện mà cho đủ mọi từng lớp trong xã hội, các vị bố thí được để đi tới đâu là để người ta thương, người ta quý, người ta mến, mà mời người ta đón, người ta rước. Cái chữ trời là cái xu thế của chân lý nó như vậy. Cho nên làm lành là trời đã đáp lại cho phước, mà làm ác là trời đáp lại cho quan, là chữ trời là vậy đó. Cái xu thế của chân lý. Cái thứ hai là như là Phật khai thị. Cho Thiên Đế, hết trang tham tật đó chính quả A-la-na-hàm thì phải là cái người không còn sợ chết, chẳng tham cầu mạng sống. Câu này cũng hay lắm đấy. Ông Thiên Đế tới hỏi Phật. Ông Thiên Đế tự tin rằng là mình là cái người là được quả A-la-na-hàm. Thì Đức Phật nói ông nói rằng ông được quả na hàm, vậy thì ông có hết sợ chết chưa? Còn mà con sợ chết là chưa phải người được quả na hàm. Do vậy cho nên là các vị đừng có hỏi ai hết trơn. Các vị học kinh điển rồi là ai nói họ chứng cái gì, họ đắc cái gì ha, họ tu sao là nói một chút xíu là nghe biết hết, nghe biết ngay. Đấy, chứng quả A-la-hàm là cái người đó không còn sợ chết. Còn mà người mà còn sẽ chết là tự nói rằng mình cứ qua nào là không chuẩn. Tại sao vậy? Là tại vì cái người mà chứng được cái quả na hàm là người đó người ta thấy được một phần chân lý, người ta từ được cái gọi là một phần ngã chấp lớn nhiều. Cho nên việc sinh tử là lúc bây giờ là bình thường, gần như là ta đạt mấy cái chỗ mà kỹ hồi tử, kỹ hồi sanh, sanh tử di du dư định chỉ là thành sao cũng sẽ chết. Vì vậy mà tôi thường nói, thường nhắc đại chúng mà những người nào mà chịu nghe tôi mà không sợ đó, là ngay trong lúc mà chúng ta còn đang mạnh khỏe còn sanh tiền về mà luôn luôn là ta quán niệm cái chết. Kim nhật bất tri minh nhật sự mà phổn sàng bất liễu hạ sàng thôi. Nhất với giường, lên giường có thể vội việc. Sống ngày nay không bảo, không có lấy cái cớ gì để bảo đảm được ngày mai. Vì vậy mà theo cái chỗ học đạo, hành đạo của chúng ta phải thường tư duy quán niệm cái chết. Mà tư duy quán niệm cái chết rồi thì chúng ta quen lành là chúng ta lại không sợ chết. Mà không sợ chết đó thì nó có một cái sự sung sướng nhẹ nhàng hơn những người sợ chết nhiều lắm rồi. Cho nó khó lắm à. Có người không dám nói cái từ chết ở trong cái gia đình mình. Cái từ thôi cũng không dám nói. Rất sợ chết. Mà người mà sợ chết dữ vậy thì người đó khổ dữ rồi. Tham cầu mạng sống là điên đạo. Đấy, cho giới lý đạo Phật là tham cầu mạng sống là điên đạo. Mà cái người tu đạo thì phải biến ly điên đạo mong tưởng. Bởi vì mong là những cái gì không có thật trong lúc ngủ mà thấy. Còn hôm nay tôi nằm trên bao, trong giấc mộng dài quá tôi buồn hết sức vậy. Ai chẳng còn buồn nha, chứ định tưởng là tôi hết buồn. Vẫn còn đây là vì ở trên cái xứ của tôi đó, hồi ban đầu mấy ông mà học trò tôi nó nói tôi cái tin, tôi rủ tôi đi Tây Nguyên đi ra dùng cả nguyên là ở, nó nói nó ở thì đâu có được, hỏi sao nó nói cái dùng Tây Nguyên cái đất cao đó ở được ngon lành vậy đó, nhưng mà ban ngày thì ở trước mà ban đêm lên bắt đầu nửa đêm nó lạnh chịu khó chịu lắm. Thì cái xứ của tôi đó là ban đêm là bắt đầu nửa đêm nó lạnh, đó là cái chân của cao nguyên thôi chứ chưa phải là cao nguyên, mà nó lạnh khó chịu lắm, ngủ không có được. Thành ra ở thấy chim bao, tôi nói nếu mà người ta tin rằng là nằm chim bao mà thấy quan tài thấy đám ma mà có tiền thì tôi tiền chắc không biết bao nhiêu để mà kể. Tôi thấy tôi sống ở trong cái nhà có cái đám ma mà nó hoàng một cái hàng mà nó đẻ tới đến nay là 22 ngày đấy, trong cái nhà mà cái nhà tôi ở đó. Rồi tới cái ngày, hôm nay ngày rồi tới cái ngày họ tự là họ chôn, mà trong đó chôn mà có mấy ông của tôi đây. Mấy ông trong ban giới tôi nào là Thiện Nhân, Thiện Đức, là Minh Lý này kia. Rồi có cái ông đó, nó nói cái ông Minh Lý này, ông đó ông bệnh ra đời, ông lấy cái cây này, ông sống ở trong chỗ cái hàng của cái người chết rồi. Rồi ông đem quậy nước ông uống. Tôi nói cái điều chứ bao thật là ngủ nhắm mắt, chấm dứt là toàn không mà phải có. Đó là mộng đấy. Thì rồi anh ấy cười nói trời ơi ông này thiệt là uống gì ngu vậy, tắm nước vậy mà đem người hoài quậy nước nước uống để mà trị bệnh là chưa. Rồi đem ra mà chôn cho ông đó ở dưới một cái căn nhà mà cái đường đi từ nhà trước tới nhà sau đi vô bếp mà đào cái quyệt là chôn ngay đó. Tôi nghiệm tôi nói trời ơi chôn về là cái ông này tội lỗi kiểu gì mà giờ chôn về là mỗi lần đi qua đi lại cả nhà coi như là dẫm đạp cho cái ông này vậy. Đấy, thế là nó liên tục nó nằm trên bao dài thước vậy. Tại vì lạnh quá khổ được. Rồi nó nhắm mắt nữa nằm trên bao. Tới khi tôi thích vậy thì tôi nói rõ ràng, ngủ nhắm mắt cảnh giật hoàn toàn không mà thấy có. Vậy mà tôi còn hết hồn nè. Tôi nói trời đất ơi, cái hồn mà cái quan tài mà để 22 ngày vậy mà mình ở trong đó vậy là mấy lúc nay mình ở trong cái môi trường khí thiệt là phải, mà tại sao lại mình ở vậy? À, mà tới tỉnh giấc mà cũng chưa biết là cái hồn đó là của cả ông gì. Mà mình phải chịu đựng ở trong môi trường vậy cho tới ngày tấn liệu mình chôn vậy. Thành ra cái chim bao là cái thứ bậy bạ lắm, đừng bao giờ tin. Đừng bao giờ tin chim bao. Cho nên tôi nhắc cho các vị là bất cứ là thấy cái đường chim bao gì, chim bao lành cũng không tin, chim bao ác thì không nên tin để mà sợ điên đảo bậy bạ rồi. Mà chim bao lành cũng không có đáng tin. Tôi nói như vậy là cơ sở nào? Có nhanh tài tạo được ư? Không. Phật nói nhất thiết khử như pháp như mộng nguyện bào ảnh như lợi việc như việc. Mà mộng có nghĩa là không bao giờ có thật. Cho nên Phật mới lấy cái việc không bao giờ có thật để ví cho cái pháp hữu. Hữu vi. Vì thế mà mộng không nên tin, dù là mộng lành, mộng đẹp. Mộng ác thì cũng không bao giờ nên sợ. Vì đó không có thật. Còn như Kinh Phụ Ngâm thì nói rằng khi mơ những giấc khi tàn tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không. Thấy người yêu về, sinh hoạt vui vẻ, cười vui, ăn chung, uống chung, nằm chung, ngủ chung. Thấy hạnh phúc vô cùng, tới chừng mừng con mắt dậy thì thấy mình tại không. Không có gì hết. Điều đó chứng tỏ rằng là mộng thế gian cũng nói không có gì, mà Đạo Phật cũng đã dạy rất kỹ như thế. À, vì có còn mạng sống là chống lại chân lý. Người chứng đạo phải là người tùy thuận chân lý vậy thôi. Người chứng đạo là người tùy thuận chân lý. Cho nên Đức Phật Thích Ca 80 tuổi vẫn cứ nhập niết bàn bình thường mà không hề đau khổ. Chứ nói rằng là nếu mình là người người ta gọi là Như Lai Thế Tôn, là người vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, thì nên sống như là một vài 300 tuổi, 500 tuổi như con rùa ở ngoài hồ Hoàn Kiếm vậy cũng được đấy chứ, có thể được đấy chứ. Nhưng mà không phải vậy, không cần thiết như vậy. Tùy thuận chân lý, sanh diệt diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, không có mất đi đâu. Mà người thông minh cái áo cũ bỏ đi, mà cái áo mới tốt hơn, nó lâu hôi, nó lâu dơ, thì chuyện gì mà phải đam mê cái áo cũ. Vì vậy là cái người chứng đạo phải là người tùy thuận chân lý. Tôi mới nghe lời Phật dạy, ngủ như tướng, mất biến không còn. Cái chỗ này nếu mà nói như vậy là nói như vậy mà thôi đó. Học như vậy là học di tâm siêu hình, chưa học ngu ít mà học rồi ngu nhiều. Ôi chú trời ơi, cái đạo Phật của chúng ta là học mà không khéo, chưa học ngu ít mà học rồi ngu nhiều. Ngủ như thế mà đường đấy đến mất không còn. Thiên đế tỏ ngộ chân lý vô thường, dù chết mà dù chết mất thân mạng, thất đại hữu vi, sống lại với pháp thân thường, lạc ngã tịnh, bất sanh bất diệt của chính mình, do đó mà ngủ suy tướng không, không còn. Hồi trước mình thấy là cái hiện tượng ngũ tri đó mình sợ lắm, là thành ra là nó có. À, cho nên là tôi nói này các vị để ý nha. Có những vị mà tôn trọng quý quá cái thân của mình nhiều lắm đó, thì cứ 3 tháng đi khám tổng quát, thì nó ra một cái bệnh này. 3 tháng khám tổng quát thì nghe nói cái bệnh đó có giảm, nó ra cái bệnh khác. 3 tháng tổng quát thì nó sanh cái bệnh khác. Là bởi vì uống thuốc tùm lum vô rồi thì cái bệnh tác dụng phụ của nó á, nó sanh ra bệnh khác tùm lum. À, cho nên là càng đi khám bệnh chứng tỏ rằng mình là đàng hoàng, là chấp hành nghiêm túc về cái luật dưỡng sinh ha, mà khi đã là bệnh tùm lum thế này, bệnh hoài không có lúc nào hết. Do vậy cho nên là cái việc là mình điều chỉnh trong cuộc sống đó mà, khám bệnh thì khám, uống thuốc thì uống, mà uống thuốc tới lúc nào, phải đâu, phải biết, cái đâu phải cho biết. Bác sĩ người ta dạng, nhưng mà mình uống thuốc rồi mình phải tư duy, mình phải theo dõi cái cơ thể của mình nữa cơ. Chứ mà nghe lời bác sĩ xong là có khi cũng được. Bởi vì bác sĩ tôi dặn thuốc này mà uống rồi phải báo cáo được ta. Uống mấy bữa thử coi nó chịu hay không chịu là khác nữa, chứ không phải là hãy đưa về là cái toa bao nhiêu là mình uống hết bao nhiêu đâu. Còn nếu mình không khéo mình sợ quá, bác sĩ cho toa bao nhiêu về mình uống hết, đúng như là dặn ha. Cái tác dụng phụ đó mình đủ thứ. Cho nên là mà thải hoài mà sợ đến khi nào đó là bệnh dữ này. Cái đó là chỉ có thật đấy. Tục nữ người ta nghiên cứu rồi, ta gọi là bói là ra ma, quét nhà là ra rác, mà đi khám bệnh là có bệnh nặng. Thì về là cái tự ti mà cảm là mình ôi bệnh quá rồi bảo làm gì cũng làm, bệnh quá. Làm thì không làm, ăn thì tử đủ thứ. Lao nghe nói lao giờ không được sạch cũng không ăn, rồi cá giờ cá nuôi cũng không ăn, rồi chuyên đủ thứ, lúc đột rồi dinh dưỡng không đủ, mà cứ mặc cảm tự ti là mình bệnh, thành ra bệnh hoài, đó là chuyện có thật đó. Còn khi nếu mà khi mà nghe Phật nói rồi là vấn đề cái người mà chứng được A-la-hàm mà còn đã chết là không phải người A-la-hàm đâu. Thế là tôi nói, được cái chân lý rằng vấn đề sinh tử là chuyện bình thường, do đó mà ngủ chi tôi nghe, tự mất. Tôi nói cái này là mình không phải mình khoe đâu, nhưng mà tôi là có cái tấm lì, mà nhờ cái lì vậy mà có thể hay đấy. Tôi ít có uống thuốc lắm, tôi không sợ chết, thành ra chừng nào nó phải lắm thì tôi mới là thâm thâm vậy thôi. Chứ còn mà nếu mà nói mình thường là tôi nghiệm một bó trong sách thuốc, rồi tôi nghiệm, rồi tôi mua, rồi tôi uống, tôi theo dõi cái trình đó, rồi tự nó bình thường, rồi ăn uống điều chỉnh trong cuộc sống ha, mình phải phát của đề tâm, có nghĩa là mình phải có cái chấp niệm, cái tư duy trong cuộc sống, mình ăn cái gì. Ăn cái gì, cái bữa đó mà nó khó chịu là biết ngay. Rồi cái gì mình ăn nó chịu, phù hợp thì mình ăn, còn không chịu thì thôi. Ví dụ vậy. Còn ví dụ những cái, mình biết rằng là cà phê không tốt là không uống nè, rượu là uống nè, hại là không uống nè, rồi ăn cái đồ chiên xào nóng nảy mình không ăn nè, rồi thuốc lá không hút nè. Thế là mình dứt được bao nhiêu cái chứng bệnh rồi. Đấy, cứ tỉnh thức như vậy, phát bồ đề tâm như vậy, để kiểm tra trong cuộc sống của mình. Tự nhiên là ăn đến là bây giờ cũng rất là nhiều rồi nha. Mà ngon à, gọi là tự nhiên là cay cho mấy ăn à. Ở chứ tự nhiên thường là ăn chút xíu à, có lúc không nữa à. Tự nhiên nó là ăn mà coi chừng mà nó đúng gì là cay của Việt Nam mới được. Sự viên la cai là vì cái con đường đó có cái chỗ bán sự viên bảo đảm. Hết không dễ là đem trả ngay. Không có cải toàn. Cho nên là riêng bé mà ngũ phương tướng nó mất là do thấy rằng là chuyện sinh tử là chuyện bình thường. Không quan tâm tới nó nữa. Cho nên tự nó biến mất thôi. Chứ mới tỏ ngõ cho lý vô thường. Rồi biến mất thân bạn. Thân đại hữu vi. mà sống lại với pháp thân thường là ngã bệnh của mình. Chỗ đó là cái chỗ hay lắm. Thưa Đế, chư thần chư ân đấng Thế Tôn vô thượng và hứa với Phật rằng từ nay về sau Thiên Đế và chư thiên cần quá giải đấu tranh hận thù với A-tu-la, bồi dưỡng đức nhẫn nhục như hòa pháp Bồ Đề Tâm, hướng đến con đường chánh giác. Trong kinh nói là trời với A-tu-la là đối trời gì đó. Người sử giỏi có thể tự lành cho hàng trăm hàng vạn bệnh nhân. Đức Phật đổ cho nhiều hạng người đều thoát khỏi khổ ngạ quỷ súc sanh địa ngục. Vì vậy Đức Phật có hiệu là y dương vô thượng. Y dương vô thượng là quá độ chúng sanh, bình đẳng mà không có phân biệt màu da, chủng tộc, giai cấp, địa vị trong xã hội. Trong cái đoạn kinh trước là Đức Phật đã độ cho mọi hạng người trong xã hội đều được nhờ hết, chứ không phải chỉ độ cho quốc vương, thái tử, đại thần, không có chỉ độ cho những người quý tộc giàu có, mà những hạng cùng mình cùng nghèo hèn thấp nhất trong xã hội Đức Phật cũng độ. Và độ ai đều được nhờ cậy hết, đều được lành bệnh phiền não vô minh đau khổ, cho nên gọi Đức Phật là y vương vô thượng. Phật là y vương vô thượng là ông thầy thuốc giỏi mà không còn thầy thuốc nào hơn. Chứ Phật không bao giờ tự tôn, tự đại, tự đắc, tự hào, tự xưng mình là đấng chí tôn vô thượng. Không có. Mà Phật chỉ là ông thầy thuốc thôi. Thầy thuốc trị bệnh giỏi nhất. Có đủ phương thuốc để trị. Với điều kiện là người bệnh đó phải chịu uống thuốc. Phật có thể trị lành những cái bệnh đau khổ, phiền não, vô minh, dục vọng của chúng sanh, với điều kiện người đó phải học chánh pháp, hành chánh pháp, phải sống theo chánh pháp thì đều được Bồ Đề Niết Bàn, giống như chư Phật đã được. Văn tự ngữ ngôn nói rằng Phật độ pháp tất cả chúng sanh đều khỏi khổ. Phật độ nhiều loại chúng sanh, độ cho nhiều hạng người. Nói và nghe điều đó không khó, nhưng hiểu cho thật sự, cho tận đáy lòng, cho những người khó tính, tâm phục khẩu phục, không phải tư duy qua loa thiền định hời hợt mà hiểu được đâu. Người tháo rất giỏi là người biết tìm cái mối gì để mà tháo. Phật độ thoát khổ cho tất cả loài chúng sanh là vì Phật rõ và biết kỹ cái gốc khổ, biết kỹ cái gốc khổ của chúng sanh. Rồi giải thích bứng được cái gốc thì cái cây sẽ ngã đổ tức thì. Gốc của sinh tử khổ đau là mộng, là tố, là điên đảo, là chấp thủ sai lầm về ngã về phạm. Đấy, cái gốc lệ chỗ đó đó. Phật dạy mình mọi người phải tự đứng gốc đó. Chứ Phật không có dùng bùa phép thổi phù như là phù thủy đâu nha. Chỗ này nè. Cái gốc của chúng ta là mộng. Chấm dứt hoàn toàn không thấy con, thức mở mắt cảnh vật giả có, hoàn toàn giả có, vậy mà tất cả mọi người ai cũng thấy là thật. Cái điều thật thì như vậy là tưởng đó, mà cái thấy bằng mộng, cái thấy bằng tưởng là cái thấy điên, điên đạo. mà Bồ Tát á là Bồ Đề Tát Bỏ Y Tát Nhã Ba La Mật Đa Số tâm vô quá nhạy, vô quá nhạy số vô hữu cũng vô viễn ly điên đảo mộng tưởng tư cảnh niết bàn. Ngoài ra Tát Bỏ mà có được niết bàn tư cảnh là do viễn ly điên đảo. Điên đảo là cái nào? Là viễn ly mộng và viễn ly. Và thấy thì được, cái thiết thủ như pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, như lò, diễn như, điện. Và thấy là phàm sở hữu bốn giai thị hữu động, vượt kiếp chư tướng, chư tướng, tức kiếp như, như lại. À, cái đó là cái cốt lõi của đạo Phật đó. Và thấy thì được, hiện tượng dạng hữu, dạng pháp nhân sanh đều là pháp hữu vọng. Và thấy được cái tính chất thực tướng của nhà pháp là mô tướng. Thấy được cái chất thi tướng của nhà pháp. Người đó mới thấy được Phật, mới thấy được Như Lai. Đây, chỗ đó đó, cốt lõi là chỗ đó đó. Chứ nó là Phật đạo không phải đâu, phải là Phật làm bùa làm phép rồi chấm cái nước của cái hòm, của cái quan tài quậy nước uống, không có. Hay là lấy cái nước này rửa tinh của Phật mà uống là hết bệnh, không có. Hay là lấy nước tắm của cơ bào mình đã vô thượng sư uống là hết bệnh, không có. Mà không có cái đó. Vậy mà mình đã vô thượng sư tắm rồi con người hưởng uống đây. À, cái đó là báo năng đàng hoàng đó. À, hết giờ rồi mình đây vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô phần thệ nguyện đoạn tam muôn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô biên thệ nguyện thành. Thank you.